kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Xin chào những người bạn nhỏ yêu quý. Ngày hôm nay các bé có gì vui không nào? Ở những chương trình trước, chúng mình đã được nghe kể các câu chuyện về thiên nhiên. Và tối nay, chị Hương Giang sẽ giới thiệu cho các bé chuyện về một anh chàng ở nước bạn Lào nhé. Chuyện kể về một chàng nông dân chẳng những diện mạo khôi ngô tuấn tú mà còn tài giỏi và giản dị. Một lần tình cờ ra bờ suối mà chàng đã lấy được cô công chúa xinh đẹp độc nhất của nhà vua đấy. Để tìm hiểu hành trình đến với công chúa của chàng trai, chị mời các bé nghe chuyện cổ tích Lào Chàng Bút Sa Ba qua giọng kể chú Xuân Ninh nhé.
Các bé thân mến ạ, người Lào nhá, ngày xưa họ vẫn thường kể cho nhau nghe câu chuyện đám cưới của chàng Bút Sa Ba mà họ vẫn cho là người được trời yêu mến. Bút Sa Ba chẳng những diện mạo khôi ngô tuấn tú mà còn có nhiều tài năng lắm các bạn ạ. Thêm vào đó lại còn có đức tính hòa nhã, giản dị, vui tươi. Do đó chàng được tất cả mọi người và mọi vật yêu mến. Khi Bút Sa Ba đến tuổi lập gia đình, chàng đi khắp các mường để tìm hạnh phúc. Rồi một hôm, sau cuộc hành trình mệt mỏi, chàng trai vui vẻ, trẻ trung ấy dừng chân bên bờ một con suối gần hoàng cung để giải khát. Khi chàng nhìn thấy từ xa có một cô gái gánh hai thùng nước đang đi lại phía chàng, thì chàng không ngần ngại, chàng đến trước mặt cô gái để xin nước uống. Chàng hỏi cô gái rằng, cô mang nước đi đâu vậy? Cô gái liền đáp, em mang nước về cho công chúa, một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp.
Cô cho tôi xin một ngụm có được không?
Cô gái đưa thùng nước cho chàng. Chàng vốc nước, uống một cách ngon lành, rồi ngỏ lời cảm ơn cô gái. Khi về đến cung, trong khi gội đầu cho công chúa, người nữ tỳ kể lại câu chuyện vừa xảy ra. Khi nước đang chảy trên tóc của công chúa bỗng thấy có một vật gì rơi xuống đầu rồi lăn xuống cổ của mình. Công chúa đón lấy xem.
Ồ, thì ra là một cái nhẫn vàng mặt bằng đá quý các bé ạ.
Công chúa liền đeo nhẫn vào ngón tay và không nói gì. Nàng nghĩ,
chiếc nhẫn này là vật báo hiệu cho ta biết sẽ có một điểm hạnh phúc đến với ta.
Nàng bảo với cô nữ tỳ rằng, em hãy ra chỗ chàng trai xin nước lúc nãy, xem chàng có tìm kiếm vật gì không. Nếu thấy thì em hãy bảo chàng rằng chàng đừng lo ngại gì, vật mà chàng đánh mất sẽ được trả lại nếu đức vua gả cho chàng người con gái độc nhất là công chúa Kẹo Phạ. Người nữ tỳ lập tức chạy tìm chàng trai trẻ Bút Sa Ba và truyền lời lại của công chúa. Bút Sa Ba đang ngồi buồn rầu vì chiếc nhẫn của chàng bị đánh mất là kỷ niệm của mẹ chàng để lại cho chàng. Khi nghe người nữ tỳ nói vậy, chàng vô cùng sung sướng và nghĩ cách xin vào yết kiến nhà vua. Các bé có biết không? Hôm sau, chàng vào chầu vua, lòng vừa mừng, lại vừa lo âu. Chàng trai tâu với đức vua, xin được kết duyên cùng công chúa. Các bé ạ, nhà vua thì rất thương yêu đứa con độc nhất của mình, nên không muốn xa con. Đã đến tuổi công chúa lấy chồng, mà nhà vua vẫn còn kén phỏ mã một cách vô cùng khó khăn, để tất cả những người đến hỏi xin đều phải bó tay. Khi biết Bút Sa Ba ngỏ lời muốn kết duyên cùng công chúa, nhà vua lại càng không muốn con gái mình kết hôn với một người dân thường không tên tuổi như chàng Busaba. Thế là, các bé ạ, vua liền đặt ra những thử thách khó khăn nhất cho chàng trai. Nhà vua đem đến một thúng đầy gạo và bảo chàng rằng:
"Ta đã cho đếm những hạt gạo trong thúng này rồi đem rắc trong các khu vườn và rừng quanh đây. Nếu ngày mai, ngươi có thể nhặt hết được tất cả số hạt gạo này đến nộp cho ta, thì ta sẽ gả con gái ta cho nhà ngươi."
Các bé ạ, Busaba biết là công việc sẽ rất khó khăn, nhưng chàng vẫn vâng lệnh. Chàng ra khỏi cung điện và quỳ xuống khấn rằng:
"Hỡi tất cả các bạn chim muông, sâu, kiến, xin các bạn yêu quý của tôi đừng ăn những hạt gạo mà nhà vua vừa cho rắc xuống. Ôi, các bạn hãy giúp tôi thu lại cho đủ tất cả những hạt gạo đó."
Và rồi lời cầu khẩn của Busaba đều được các sinh vật nghe thấy. Ngay lúc đó, trên các cành cây, tiếng chim ríu rít. Dưới mặt đất, sâu kiến đi lại rất là nhộn nhịp các bé ạ. Và rồi chẳng mấy chốc, chim, sâu, kiến, mối đã đem đến cho chàng đầy đủ những hạt gạo của nhà vua.
Ôi, Busaba trìu mến, vuốt ve các loài vật.
"Ôi, tôi cảm ơn các bạn nhỏ của tôi. Cảm ơn các bạn nhiều lắm, nhiều lắm."
Và rồi, chàng bưng thúng gạo đến trình với nhà vua. Nhà vua hết sức ngạc nhiên và phán rằng:
"Ta thấy nhà ngươi quả là một người được trời thương yêu. Nhưng nhà ngươi còn cần phải chịu thêm một vài thử thách nữa."
Các bé có biết không, hôm sau nhá, nhà vua đưa Busaba đến bờ một con sông rộng. Các thị vệ được lệnh bưng thúng gạo hôm trước rồi bốc từng nắm gạo tung xuống dòng nước đang chảy xiết. Vua bảo rằng:
"Busaba, chiều mai nhà ngươi hãy mang về cho ta đủ những hạt gạo đã đổ xuống sông này mà không được thiếu một hạt. Nếu làm được như vậy, ta sẽ gả con gái của ta cho ngươi."
Chờ nhà vua hồi cung, Busaba quỳ xuống cầu khẩn với thần sông và tất cả các loài cá: "Hãy giúp chàng thu hồi tất cả các hạt gạo." Các loài cá nghe thấy lời cầu khấn đó, vội vã làm theo, cố gắng giúp cho chàng trai trẻ Busaba, người bạn thân thiết nhất của chúng, đạt được ước vọng của mình. Và rồi, ngay chiều hôm đó, Busaba mang về trình vua thúng gạo, không thiếu một hạt nào. Các bé ạ, nhà vua nhìn thấy Busaba mang về đầy đủ, rất đỗi là ngạc nhiên.
"Nhưng còn một thử thách nữa."
Nhà vua liền bảo chàng:
"Giỏi lắm, giỏi lắm. Ta thấy nhà ngươi là người được trời yêu mến. Nhưng nhà ngươi còn phải trải qua một cuộc thử thách cuối cùng này nữa. Ngày mai, các cô gái trong cung đều thò ngón tay qua một cái lỗ của bức vách. Nhà ngươi đứng bên này bức vách và phải chỉ đúng ngón tay của công chúa. Nếu nhà ngươi chỉ đúng thì công chúa sẽ là vợ của nhà ngươi. Còn nếu chỉ sai thì đừng có hy vọng nữa."
Hôm sau, Busaba đi qua nhìn hàng trăm ngón tay thò qua lỗ của bức vách. Chàng nhìn ngón nào cũng thon, ngón nào cũng đẹp, ngón nào cũng trông cứ như là ngón của công chúa vậy. Bỗng trái tim chàng rộn lên vì vui sướng khi nhìn thấy một ngón tay thon, trắng mịn màng, có đeo một chiếc nhẫn vàng kỷ niệm của mẹ chàng mà chàng đánh mất hôm nọ. Chàng liền quỳ xuống, nâng ngón tay đeo nhẫn ấy lên một cách trìu mến. Thấy Busaba đã tìm thấy đúng ngón tay của công chúa,
Nhà vua thầm nghĩ, đó là ý muốn của trời. Và mối duyên của chàng trai trẻ với công chúa hẳn cũng do trời xe, nên đã chấp thuận cho công chúa kết hôn với Bhutsapa. Và đúng là chàng trai Bhutsapa tốt bụng, đã được trời, vật và người yêu mến, nên cuối cùng đã lấy được công chúa đấy các bé ạ.
Chú Xuân Ninh vừa gửi đến các bé chuyện cổ tích chàng Bhutsapa. Nhờ được muôn loài giúp đỡ, chàng trai đã vượt qua hai thử thách của nhà vua và cưới được công chúa ở thử thách cuối cùng. Các bé có thấy không? Nếu như chàng Bhutsapa ngày thường không yêu quý và luôn hòa nhã với muôn loài, thì sẽ không ai giúp đỡ chàng đâu. Qua câu chuyện này, chị muốn nhắn nhủ các bé rằng nếu chúng mình ngoan ngoãn và đối xử với mọi người xung quanh, chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng. Câu chuyện về chàng Bhutsapa kết thúc cũng là lúc chúng mình phải đi ngủ rồi. Mời các bé nghe bài thơ Du Em của tác giả Phan Văn Quân qua giọng ngâm của nghệ sĩ Vương Hà. Những vần thơ ngọt ngào sẽ cùng chúng mình bước vào giấc ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bé vào những chương trình sau trên sóng FM 96,5MHz hoặc trang web vov6.vov.vn. Thân ái chào tạm biệt.
Tỉnh dậy thấy ngày tươi vui, trời cho em sẵn nụ cười trong điều giản dị. Đừng quên mọi người, ru em thức trắng cắm thâu, cuộc đời luôn đẹp. Cuộc đời luôn đẹp nhiễm màu mày. Dòng núi đồi ngủ ngon.